Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng vì chúng ta có cái cơ hội để cùng với nhau để tiếp tục trong cái sự thờ phượng hầu vì Chúa trong tuần này. Quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày mà chúng ta gọi là mùa chay. Thưa quý vị, thưa quý ông bà anh chị em, vì chúng ta ở trong mùa chay vì lý do là chúng ta đang sắp tới cái ngày lễ thương khó và phục sinh. Quý vị cũng biết điều đó. Chúng ta sẽ chuẩn bị tấm lòng của mình để cùng với nhau chúng ta thờ phượng Chúa qua cái đêm thương khó trong vài tuần nữa và cái ngày lễ mừng cái ngày lễ phục sinh. Mùa chay không có nghĩa là chúng ta sẽ ăn chay hay là kiêng ăn, nhưng là mùa chay là để chúng ta có một cái cơ hội để nhớ về Chúa. Và khi nói nhớ về Chúa, không nghĩa là chúng ta chỉ nhớ về cái công ơn cứu chuộc của Chúa, không nhớ về tình yêu của Chúa, không nhớ về sự hy sinh của Chúa mà thôi. Dĩ nhiên những cái điều này là chúng ta cần phải nhớ. Nhưng mà chúng ta cũng được ý thức rằng khi chúng ta được học hỏi về cái chủ đề nhớ về Chúa đó, thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta căn cứ vào cái gốc này để chúng ta biết rằng Chúa nói không phải là chỉ nhớ về Chúa mà thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhớ về chính mình, nhớ lại con cái của mình. Nhớ cái gì? Nhớ lại đời sống tâm linh của chúng ta, đức tin của chúng ta đang theo Chúa, tình trạng đức tin của chúng ta ở chỗ nào bây giờ ở trước mặt Chúa. Để rồi chúng ta có thể sửa soạn đời sống của mình một cách xứng đáng, đẹp lòng Chúa, để khi quý ông bà anh chị em chúng ta đến cái ngày lễ kỷ niệm đó, nó không phải chỉ là một cái nghi thức tôn giáo nữa, nhưng mà thưa Hội Thánh, là lúc mà chúng ta thật sự trải nghiệm tấm lòng, kinh nghiệm được về ân sủng và quyền năng của Chúa qua những cái buổi thánh lễ như vậy. Nó sẽ là một cái buổi mà chúng ta giữ lễ, nó có ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Chứ không phải một năm một lần thì chúng ta cứ giữ lễ đó như là một nghi thức tôn giáo, nhưng mà cái lòng của mình không có một cái sự rung động, không có một cái sự nhắc nhở, không có sự thôi thúc nào trong cái hành trình của đức tin theo Chúa. Cho nên sở dĩ đó là lý do cả một tháng trước khi cái ngày lễ thương khó phục sinh có cái mùa gọi là mùa chay, để cho con dân của Chúa có dịp hồi tỉnh lại, suy xét lại đường lối đời sống của mình, đức tin của mình ra sao trên hành trình chúng ta theo Chúa. Quý vị có sẵn sàng để chúng ta có thể nhớ đến Chúa buổi chiều hôm nay để chúng ta cùng suy gẫm được không? Khi nói nhớ đến Chúa, chúng ta cũng nói là chúng ta nhớ về những công việc của Chúa làm ở trong quá khứ, những công việc quyền năng, ân sủng, tình thương, sự thành tín của Chúa đã đối cùng đời sống chúng ta, cùng gia đình chúng ta. Để rồi khi mà chúng ta đang trải qua những ngày tháng hoạn nạn hay thử thách khó khăn, thì khi chúng ta nhớ lại về Chúa, nhớ lại về những điều Chúa làm đó, nó làm cho chúng ta được an tâm, được bình an, được khích lệ. Chúng ta tin chắc rằng Chúa là thành tín. Ngài đã giúp đỡ chúng ta trong quá khứ, thì Ngài sẽ còn tiếp tục ban ơn và giúp đỡ, phù hộ quý ông bà anh chị em trong những ngày khó khăn và những ngày tương lai sắp tới này. Vì vậy mà nhớ về Chúa là chúng ta không chỉ nhớ đến ơn của Chúa, không chỉ nhớ đến sự hy sinh của Chúa, mà chúng ta còn có thời giờ để sám hối, để ăn năn, để tỉnh thức về cái tình trạng tâm linh của mình. Buổi chiều hôm nay chúng ta cần nhớ đến bốn điều rất là quan trọng qua khúc kinh văn mà chúng ta vừa đọc. Cần nhớ đến bốn điều trong khúc kinh văn mà chúng ta đọc. Thứ nhất là chúng ta cần nhớ lại về cái đặc ân mà chúng ta có được là Chúa cho chúng ta mỗi tuần có cơ hội được nghe lời của Chúa. Ở đây lời của Chúa nói nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến điều quan trọng thứ nhất là cẩn thận về việc chúng ta nghe lời của Chúa. Cẩn thận về cách chúng ta nghe lời của Chúa. Cẩn thận về cái đặc ân mà chúng ta đã được tiếp xúc khi chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta suy gẫm trong những ngày tháng qua trong cuộc đời của chúng ta. Ở tại đây chúng ta thấy có tình trạng mà lời của Chúa nói rằng có một cái loại người, có một cái mảnh đất lòng được tượng trưng ở tại đây câu thứ 18-19 đó. Là nghe lời Chúa nhưng mà họ không hiểu. Nghe lời Chúa mà họ không hiểu. Và khi mà họ không hiểu đó thì là ở đây Kinh Thánh lời của Chúa nói rằng ma quỷ, quỷ dữ đến cướp lấy những cái hạt giống đạo họ vừa nghe đó, và khiến cho họ không nhận được cái ơn cứu rỗi của Chúa. Khi chúng ta suy nghĩ đến điều này, chúng ta suy nghĩ đến hạng người chưa tin Chúa, cái hạng người thân hữu mà đến nghe mà không hiểu rồi không có cơ hội để được cứu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nó cũng là một cái bài học thuộc linh, cũng nhắc nhở cho chúng ta là tín đồ có thể chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta cũng không chịu hiểu về cái lời của Chúa. Cái bài học nhắc nhở cho chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta nghe, chúng ta hiểu và chúng ta có thể tiếp nhận để chúng ta thực hành lời của Chúa. Nhưng mà có khi chúng ta nghe mà chúng ta không chịu hiểu, hay là chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu. Lý do làm sao? Lý do là khi chúng ta đến nghe lời Chúa, chúng ta ở trong cái tình trạng cứng lòng. Thứ nhất, cái tình trạng cứng lòng khi đối diện với lời của Chúa. Nhắm mắt, bịt tai, không để cho lời Chúa có cơ hội làm việc ở trong đời sống của chúng ta. Nhất là những điều mà lời của Chúa có thể đụng chạm đến những cái tội lỗi, hãy đụng chạm đến những cái điều gì kín giấu trong cuộc đời mà chúng ta không muốn nghe, thì chúng ta thường bịt tai, nhắm mắt, chúng ta khiến cho lời Chúa nghe tai này qua tai nọ. Ma quỷ chỉ cần tìm cơ hội đó để cắt đi những cái điều chúng ta nghe, để chúng ta không được cứu, không được thay đổi, không được giải thoát khỏi tất cả những cái tình trạng mà chúng ta đang ở vương mắc đó. Xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ đến điều này. Thứ nhất, tình trạng cứng lòng khi đối diện với lời của Chúa. Đặc ân mà Chúa cho chúng ta mỗi tuần nghe lời Chúa rất là quan trọng. Vì vậy, xin Chúa nhắc nhở, giúp đỡ cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Tôi thường nghe một đầy tớ của Chúa nói rằng không ai mà mù cho bằng người không chịu thấy, và không ai điếc cho bằng người không muốn nghe. Ôi, xin Chúa cho quý ông bà, anh chị em, mỗi tuần khi đến đây thờ phượng Chúa, chúng ta có cơ hội được học hỏi lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa cho lòng của chúng ta mềm mại, lỗ tai thiêng liêng chúng ta mở ra, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể hiểu và chúng ta có thể tiếp nhận lời của Chúa đi vào trong đời sống của mình. Rồi tình trạng thứ hai, nghe mà không hiểu hay là không chịu hiểu là vì cớ lý do thờ ơ, không quan tâm, không chú ý, không khao khát lắng nghe lời Chúa. Đến thờ phượng Chúa mỗi tuần, được nghe lời của Chúa nhưng mà thờ ơ, không quan tâm, không chú ý. Và thái độ này cũng khiến cho ma quỷ có thể đến cướp lấy những hạt giống đạo trong đời sống của chúng ta. Đến hậu quả là bao nhiêu năm được học lời Chúa, được nghe lời Chúa, được đọc lời của Chúa, nhưng mà đời sống không thay đổi, không có sự trưởng thành trong đức tin. Và kết quả là chúng ta thấy cuối cùng đi nhà thờ chỉ còn là những cái nghi thức tôn giáo bề ngoài, rất là nguy hiểm. Cho nên xin Chúa cho quý ông bà anh chị em có thể rà xét lại cái tình trạng đức tin của mình, cái việc nghe lời Chúa của chúng ta trong những ngày tháng qua như thế nào, để chúng ta có thể khi chúng ta học về, nhớ về Chúa, chúng ta nhớ lại về cái đặc ân mà Chúa cho chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với lời của Chúa. Lời của Chúa, quý ông bà anh chị em ơi, quan trọng vô cùng. Lời của Chúa phước hạnh vô cùng. Lời của Chúa là lời của sự sống. Lời của Chúa có thể thay đổi cái tình trạng của chúng ta, có thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Lời của Chúa có thể thay đổi tấm lòng của chúng ta để đưa chúng ta đến sự vui mừng, sự bình an, sự hạnh phúc. Nhưng có đôi khi chúng ta đã để cho chúng ta vuột mất cơ hội để nghe lời Chúa. Xin Chúa nhắc nhở, giúp đỡ chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Ở trong sách tiên tri Amos đoạn 8 câu 12, quý vị có thấy một cái lời tiên tri rất là quan trọng và rất là khủng khiếp. Ở trong Amos đoạn 8 câu 12 là có một lời tiên tri Amos nói rằng chúng sẽ đi dông dài. Có một cái thời kỳ mà con người, và nhất là những cái người mà vô tín đó, họ sẽ đi dông dài từ biển này sang biển khác, từ đông sang tây để tìm kiếm lời Chúa mà không tìm được. Xin Chúa cho chúng ta không để trong cái tình trạng mà chúng ta bị rơi vào, đến một lúc mà chúng ta khao khát muốn tìm lời Chúa mà bây giờ lời Chúa dường như không đến được với chúng ta. Cẩn thận, vì ma quỷ sẽ đến cướp lấy những điều mà chúng ta nghe. Quý ông bà anh chị em, tôi nói điều này để quý vị cẩn thận. Có đôi khi quý vị thấy cái điều này, có nhiều người có vẻ thấy nó không tin, nhưng mà thật sự nó có thể xảy ra. Khi chúng ta đến nhà thờ, có thể là một cái điều gì đó làm cho chúng ta bị phân tâm, chúng ta không chú ý lắng nghe. Có thể đi vô nhà thờ chúng ta buồn ngủ. Ma quỷ nó có thể khiến cho chúng ta ở trong cái tình trạng đó là lơ lơ lửng lửng như vậy. Chúng ta nghe nhưng mà từ tai này nó qua tai khác như một âm thanh vang dội. Nó không có một cái điều gì nó thấm vào trong trí, trong lòng của chúng ta. Đó là cái công tác của ma quỷ. Có nhiều người nói với tôi cái điều này có sự thật. Nó thưa mục sư,
Không biết sao mỗi lần em đến nhà thờ là em nhức đầu à, em chóng mặt à, em muốn ói à. Hỏi nhà, hỏi có sao, có bị tình trạng đó không? Không, rất là bình thường. Nhưng mà đến nhà thờ là bị cái tình trạng như vậy. Nó phải cầu nguyện đi, phải cầu nguyện với Chúa đi. Tôi nói thật với đó. Vì nếu tình trạng như vậy thì thật sự ma quỷ khiến cho cái người đó không thể nghe được lời Chúa để được cứu, để được thay đổi, để được phước hạnh qua việc nghe lời của Ngài. Cho nên nhớ về Chúa buổi chiều hôm nay, xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ qua lời Chúa nhắc nhở để chúng ta không bị rơi vào cái tình trạng đó. Điều thứ nhì, lời Chúa không đâm rễ. Ở trong câu thứ 20-21 chúng ta thấy người chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm, liền vấp phạm. Lời Chúa không có rễ, hãy đức tin không có đâm rễ vững nền ở trong lời của Chúa. Đạo Chúa không có đâm rễ trong cái đời sống, trong lòng của cái người gọi là tin Chúa đó. Có rất nhiều người ngày hôm nay đi đến nhà thờ, nghe lời Chúa, cảm động, vui mừng, tiếp nhận Chúa theo lời mời của mục sư. Nhưng mà rồi cuối cùng đứng tại đó, dừng ở tại điểm thời điểm đó thôi. Họ không biết rằng cái việc mà họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa, ăn năn tiếp nhận Chúa chỉ là cái điểm khởi đầu của hành trình đức tin. Họ phải tiếp tục đi tới. Như cái bài học mà chúng ta vừa học với nhóm trung tín, những người cao niên trong hội thánh ở trong thứ bảy vừa qua. Ông Führer nói rằng anh em phải gắng sức hết mình thêm cho sự học thức về cái sự tin kính, thêm cho tỉnh kính tình yêu thương, thêm cho điều này, thêm cho điều nọ. Nỗ lực gắng sức trong cái hành trình đức tin mình để làm thành cái ơn cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời của mình. Chứ không phải là tin Chúa một lần, tiếp nhận Chúa thế là đủ. Đó là một cái hành trình ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà họ chỉ dừng lại tại đó, lời Chúa không có cơ hội mọc rễ, đâm rễ trong lòng. Cho nên chúng ta thấy hậu quả rất là rõ ràng. Khi giông tố đến, thử thách đến, cực khổ đến, sự bắt bớ đến, thì liền gì? Liền vấp ngã, vấp ngã. Quý ông bà anh chị em có biết điều gì không? Hội thánh chúng ta thành lập trên 25 năm rồi. Nếu từ cái ngày thành lập cho đến bây giờ, số người mà tin Chúa, tiếp nhận Chúa, mà kể cả làm báp têm rồi nữa, mà đi nhóm đầy đủ đó, không còn có một cái chỗ trống nào trong nhà thờ, chúng ta sẽ bắt thêm nhiều. Quý vị đã đi từ ngày đầu, quý vị gật đầu phải không? Nhưng mà những con người đó bây giờ ở đâu? Không phải là hội thánh thiếu công tác thăm viếng chăm sóc. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể nói một cách cụ thể rõ ràng, đây là cái tình trạng là những cái tín đồ tin Chúa nhưng mà không đâm rễ vững nền trong lời của Chúa. Tất cả những con người đó có một cái mẫu số chung là khi gặp thử thách bắt bớ liền bỏ cuộc. Thậm chí họ nói rằng đến thăm họ, củng cố đức tin cho họ để mời họ đi trở lại nhà thờ, lắc đầu, hỏi sao vậy? Mục sư ơi, cái hồi mà tôi chưa tin Chúa đó là tôi có công ăn việc làm, gia đình tôi nó đàng hoàng, có sức khỏe, rồi có đầy đủ. Bây giờ tin Chúa rồi, thất nghiệp, rồi vợ đau, con yếu, rồi bây giờ mấy đứa nhỏ nó không nghe lời, sợ quá, không muốn đi nữa. Có, quý vị ơi, tình trạng nó như vậy đó. Gặp thử thách khó khăn, không rễ, thiếu hiểu biết về lời của Chúa, không đâm rễ đức tin trong lời của Chúa, cho nên khi gặp thử thách, bắt bớ, khó khăn, hoạn nạn là bỏ cuộc. Ôi xin Chúa cho quý ông bà anh chị em và tôi suy nghĩ đến điều này. Chúng ta có thể test lại đời sống của mình buổi chiều hôm nay. Qua những ngày qua, quý ông bà anh chị em đã gặp thử thách khó khăn trong những cái hoàn cảnh đó, quý vị đã nhớ đến Chúa như thế nào? Chúng ta suy nghĩ gì về Chúa? Và chúng ta có muốn tiếp tục ở trong tình trạng neo chặt cái đức tin mình nơi Chúa, hay là chúng ta muốn bỏ cuộc, hay chúng ta muốn dịp vào, chúng ta nghi ngờ, chúng ta chán nản, chúng ta mệt mỏi? Đây là một cái test. Nếu như vậy thì chúng ta phải xem xét lại cái tình trạng là lời Chúa có thật sự đã những ngày tháng qua có đâm rễ vững nền ở trong lòng của chúng ta, đức tin của chúng ta có đâm rễ vững nền trong lời của Đức Chúa Trời hay không? Đây là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay quý ông bà anh chị em thấy có nhiều người thích đi bồi linh lắm. Họ rất là ham thích đi các hội đồng bồi linh mà nghe lửa thiên, phục hưng ở chỗ này, phục hưng ở chỗ nọ, họ đến họ nghe, mua vé bay bay bao nhiêu. Lý do làm sao? Là họ muốn có những cái cảm xúc mới. Ở chỗ đó hội đồng dường như bốc lửa vậy đó, vui lắm, thích lắm, đông đảo, ồn ào, làm cho cái đức tin nó hot, nó bốc lên. Nhưng mà rồi về nhà chừng một thời gian, Mà nếu không có một cái mối tương giao chặt chẽ với Chúa mỗi ngày đó, thì cái hot, cái bốc lên, cái cảm xúc đó bây giờ nó sẽ đi đâu? Nó sẽ lắng xuống, từ từ nó sẽ lắng xuống. Rồi phải đi tiếp tục tìm một cái hội đồng khác để được bồi. Và như vậy thì chúng ta thấy có bồi bao nhiêu lần cái tình trạng vẫn y như cũ, không có gì thay đổi. Nếu không đâm rễ cuộc đời của mình, đức tin của mình trong lời của Chúa, lời Chúa không đâm rễ, hột giống đạo không đâm rễ trong lòng, trong cuộc đời, thử thách khó khăn đến là liền bỏ cuộc. Cuộc đời của ông Gióp, với ông bà anh chị em thấy, Gióp và vợ Gióp, đây là hình ảnh hai cuộc đời, hai lối sống. Gióp và ông Gióp, khi gặp hoạn nạn thử thách đến thì chúng ta nhớ ông Gióp nói gì? Thử thách nặng, rất là nặng. Ông Gióp nói gì? Trong đoạn 13 của sách Gióp, ông nói rằng, dầu Chúa có giết tôi vẫn tin cậy nơi Chúa. Và cái đức tin đó của Gióp đã khích lệ biết bao nhiêu tôi con của Chúa trải qua mọi thời đại khi đọc về cuộc đời của mình. Dầu Chúa có giết tôi vẫn tin cậy nơi Chúa. Còn bà vợ của Gióp, và nó có thể là đa số của trong chúng ta, ngày hôm nay có nhiều người theo Chúa cách như vậy. Bà vợ của Gióp thì khi thử thách khó khăn quá, hoạn nạn đến thì bà nói gì? Bà nói giờ này mà ông còn tin Chúa sao? Ông hãy rủa xả, ông hãy chối bỏ Chúa của ông đi, rồi chết đi cho rồi. Sống làm gì trong cái tình trạng đó nữa? Đó là cái điều mà bà vợ của Gióp đã nói, những cái lời trong cái hoàn cảnh thử thách. Hai hạng người, hai đức tin. Một đằng đức tin được đâm rễ vững nền trong lời Chúa, một đằng không có rễ ở trong ơn cứu rỗi, trong lời của Chúa. Cho nên khi hoạn nạn đến thì vấp phạm. Xin Chúa nhắc nhở đời sống của tôi và của ông bà anh chị em. Khi chúng ta nhớ về Chúa, chúng ta nhớ lại đời sống đức tin của mình. Ngày hôm nay trong hành trình theo Chúa, chúng ta có đâm rễ vững nền trong lời Chúa. Vì vậy mà tôi tha thiết, tôi kêu gọi những người mới tin Chúa là phải lập tức bước vào cái lớp 101 với tôi là như vậy. Thiết tha nài nỉ những anh chị em đó học lời của Chúa liền để được đâm rễ vững nền, để được lớn lên ở trong ơn cứu rỗi của Chúa. Và xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, những người theo Chúa lâu năm, thì xin Chúa cho chúng ta cũng được tỉnh thức về tình trạng này, để chúng ta cứ tiếp tục đâm rễ vững nền trong lời của Chúa. Điều thứ ba mà chúng ta khi nhớ đến Chúa buổi chiều hôm nay là chúng ta phải nhớ đến coi trong đời sống của chúng ta lời Chúa có bị nghẹt ngòi không. Hồi nãy thứ hai là lời Chúa không đâm rễ. Thứ nhất là cảnh cáo nhắc nhở chúng ta là cẩn thận về cái đặc ân chúng ta nghe lời Chúa. Thứ nhì, lời Chúa. Thứ ba là lời Chúa có bị nghẹt ngòi không. Xin Chúa giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Lời Chúa có bị nghẹt ngòi không? Đức tin có bị nghẹt ngòi không? Đạo Chúa có bị nghẹt ngòi trong đời sống của chúng ta không? Cái chữ nghẹt ngòi đó là cái từ tiếng Anh là choke. Giống như ai mà bóp cổ một người nào đó, khiến cho không thở được. Mỗi lần thở rất là khó khăn. Đó là hình ảnh cái chữ nghẹt ngòi. Chúa Hội Thánh, tôi kêu ông bà anh chị em, những ngày qua chúng ta theo Chúa, đời sống của chúng ta nó có thở được không? Đức tin của chúng ta nó có mạnh mẽ không? Có sống động không? Ở tại đây nó là cái lời Chúa bị nghẹt ngòi. Thì ở đây cái Kinh Thánh được mô tả cho chúng ta giống như những người mà sống không ra sống, chết không ra chết, nửa sống nửa chết. Hay hình ảnh của Cơ Đốc nhân trong Khải Huyền là một Cơ Đốc nhân hâm hẩm hay nguội lạnh đó, không nóng mà cũng không lạnh. Đây là tình trạng mà như trong cái buổi huấn luyện vừa rồi, một sư Tín nói là đại đa số, phần lớn có nhiều Cơ Đốc dân ở tại cái xứ sở vật chất như đất Mỹ này hôm nay có thể bị rơi vào cái tình trạng bị nghẹt ngòi trong cái đời sống tâm linh của mình, trong đức tin của mình, trong lời Chúa bị nghẹt ngòi ở trong đời sống của họ. Cho nên nếu mà tình trạng này nó xảy ra, xin Chúa cho Hội Thánh, quý ông bà anh chị em và tôi, để chúng ta xem xét lại, để chúng ta ăn năn và tỉnh thức về cái tình trạng nghẹt ngòi này. Cái lý do mà chúng ta biết rất rõ, lý do tại đây đó là sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về của cải và sự bận rộn. Tất cả những cái điều đó nó làm cho bận rộn ở trong cuộc đời này, khiến cho đạo bị nghẹt ngòi và thành ra không kết quả. Thưa Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói cho chúng ta thấy rất rõ về cái tình trạng này. Hoặc giả nó bị nghẹt ngòi về lý do có một cái tình trạng tội lỗi nào kín giấu trong cái đời sống. Những cái điều gì không đẹp lòng Chúa của chúng ta trước mặt Chúa, nó làm cho cái sức sống của Chúa, đức tin của chúng ta nó bị nghẹt ngòi và nó không có thể kết quả được. Và đây chính là cái tình trạng mà khi tôi học phân tích đó, là hình ảnh của trũng xương khô ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37.
Quý vị có đọc EC trên đoạn 37, chúng ta nhắc nhở lời của Chúa nói về một cái đồng trũng xương khô mà thôi. Có thì nếu mà chúng ta thấy hình ảnh hội thánh mà giống như là một cái trũng đồng của cái sự xương khô không, thì chúng ta thấy nó ghê rợn biết chừng nào. Cái xương con cọp, người ta nói rằng nếu mà nó nấu ra đó thì gọi là ao hổ cốt, phải không quý vị? Nó còn có ích lợi ha, nó có thể tác dụng, có những cái công thức y khoa nào đó. Nhưng mà cái xương người thì làm, xương người thì là một cái điều gì rất là ghê rợn. Là lý do ở trong cái tình trạng là chúng ta, cái đời sống mà chúng ta quá bận rộn, chúng ta bị nghẹt ngòi đó, thì tâm linh của chúng ta trở thành nó khô hạn. Và khô hạn đến nỗi chúng ta giống như một cái bộ xương khô. Và quý vị biết là nếu đã thành xương rồi đó, mà xương mà đụng với xương thì nó đau đớn rất là nhiều quý vị. Ở trong đi lộm cộm lục cục đó. Nếu mà có da, có thịt thì một chút thì chúng ta có thể đụng chạm, nhưng mà chúng ta cảm thấy nó dễ chịu một chút, phải không? Nhưng mà nếu xương không thì quý vị thấy đó là một cái tình trạng rất là khó chịu, khó chịu. Đây là có sự nhắc nhở, tôi khi học lời Chúa tôi được sự nhắc nhở của Thánh Linh của Chúa để muốn chia sẻ với các bạn chị em tình trạng này, để chúng ta ước mong là hội thánh của chúng ta không ai ở trong cái tình trạng của ở trong cái đồng trũng xương khô đó, nhưng mà đời sống chúng ta sung mãn và được kết quả cho Chúa. Bây giờ tôi sẽ đặt quý vị một cái tinh thần, cái câu hỏi này. Nếu ở trong cái loại đất thứ nhì, cái hạt giống mà không đâm rễ đó, nói rằng những cái hoạn nạn, sóng gió, thử thách đến, thì họ vấp ngã. Bây giờ ở trong cái hạt giống, ở cái loại mảnh đất thứ ba này là lời Chúa bị nghẹt ngòi đó, thì quý vị nghĩ, nếu mà có sóng gió, bão tố, hoạn nạn, thử thách nổi lên trong cái mảnh đất thứ ba này, thì họ có ngã không? Đố quý vị ngã không? Theo tôi, họ không ngã. Họ không ngã, nhưng mà nó cần thiết. Nó cần thiết vì Chúa cho phép những điều đó nó xảy đến để họ có cơ hội tỉnh thức. Họ có cơ hội tỉnh thức. Vì cái hạt giống này là nó có rễ, nhưng nó bị nghẹt ngòi thôi. Nó bị nghẹt ngòi thôi. Và nó cần được có một cái điều gì, sóng gió, những cái bão tố, những cái thử thách nổi lên để những tất cả những cái gì mà nó che lấp lại đó, nó được cất bỏ đi để nó có thể sống động trở lại, phục hồi. Đây là một câu chuyện thật ở tại Cali. Có bà nọ thì mê làm ăn buôn bán, đeo đuổi giấc mộng giàu sang ở trần gian này. Cái điều đó không phải là tội, nhưng mà cái lỗi của anh là vì có quá đeo đuổi, bận rộn những cái giấc mộng của đời này, công danh sự nghiệp đó mà không đi nhà thờ nữa, bỏ Chúa, không còn đến tham gia với nhóm nhỏ bất cứ nào. Tình trạng ban đầu thì làm ăn rất phát đạt, thình lình thị trường chứng khoán sụp đổ, thị trường địa ốc sụp đổ, tất cả anh ra trắng tay. Anh đến với mục sư, anh quay trở về với mục sư ở địa phương, hội thánh nhà mình, anh xin mục sư cầu nguyện để anh giải bớt cái nỗi buồn, xin Chúa an ủi. Ông mục sư cầu nguyện cái gì biết không? Quý vị biết. Ông sư nói rằng, con lớn tiếng, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Ngài thật nhiều về cái tình trạng của anh này, anh A, anh B này. Rồi vân vân, là sau đó thì ông bắt đầu tiếp tục cầu nguyện. Khi mà cầu nguyện xong, anh tín đồ đó mà thất bại đó, anh mới giận ông mục sư. Anh nói, tại sao tôi nói mục sư cầu nguyện để Chúa an ủi tôi mà ông sao cảm tạ ơn Chúa về cái sự thất bại của tôi như vậy? Ông nói rằng, tôi nói thật với anh, nhờ thất bại như vậy mà anh mới quay về cùng Chúa. Anh mới có cơ hội tỉnh thức. Anh mới có cơ hội để ăn năn, để được Chúa thay đổi cái tình trạng tâm linh của anh. Còn bằng không, anh cũng sẽ bị hư mất với tất cả những cái tình trạng của thế gian này. Mà đúng như vậy đó quý vị. Nếu mà anh tiếp tục thành công á, thì anh nên đi trên con đường của sự hủy diệt, đi trên con đường của sự hư mất, chối bỏ đức tin mình vì những cái điều đeo đuổi, tất cả những cái sự giàu sang nó trở thành thần tượng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà những thử thách khó khăn đó là để mục đích để anh có cơ hội ăn năn trở lại với Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu buổi chiều hôm nay, nếu chúng ta ở trong tình trạng bị nghẹt ngòi, mà Chúa phải cho phép một cái thử thách nào đến trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì chúng ta cần có cái sự tỉnh thức để chúng ta ăn năn, chúng ta xem xét lại cái đạo của Chúa, đức tin của chúng ta nơi Chúa nó có bị nghẹt ngòi hay không, để xin Chúa giúp đỡ cho đời sống của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta thấy lời Chúa được kết quả hay là được đâm rễ vững nền ở trong lòng, đó là cái người gì? Đó là cái người đã nghe, hiểu và tiếp nhận lấy. Ở trong bản dịch khác là cái người nghe và hiểu xong rồi tiếp nhận chân thành để mà kiên nhẫn, nghiêm túc giữ đạo, nhẫn nhục, kiên trì để được kết quả trong đời sống của mình. Ôi thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta được lời của Chúa kêu gọi, chúng ta phải giữ đức tin mình cho đến cuối cùng thì mới được cứu. Chứ không phải là chúng ta tin rồi chúng ta bỏ rồi mới đương nhiên là chúng ta được cứu, không có như vậy. Chúng ta phải trung tín bền lòng, tin cậy nơi Chúa và giữ gìn đức tin mình trung tín cho đến cuối cùng. Đấy là lời của Chúa nhắc nhở chúng ta. Đấy là lời của Chúa được kết quả trong đời sống tấm lòng của người nghe, hiểu và giữ được đức tin mình và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng đó. Đừng chỉ ở tại đây chúng ta thấy những cái kết quả, chúng ta cần được hiểu kết quả đó là gì quý vị. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Khi nói đến đời sống kết quả thì chúng ta hiểu ở đây Chúa nói một hột ra 100, hột khác ra 60, hột khác ra 30. Tức là hạt giống đạo trong tấm lòng của những người được nghe, được Chúa tiếp nhận đó, mỗi ngày nó được kết quả, nó ra sanh ra những cái bông trái như vậy. Thì kết quả đó là gì? Hay là những cái bông trái đó là gì? Thứ nhất là những cái bông trái của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, nó được sanh ra, được phát triển trong đời sống chúng ta. Quý vị thấy bông trái của Thánh Linh có mấy loại trái quý vị? 9 loại trái phải không? Chúng ta xin Chúa cho chúng ta về mở trong sách Galati đoạn 5, chúng ta có thể đọc lại những cái bông trái đó, 9 loại trái của Thánh Linh đó, để rồi chúng ta có thể xem thử mình, đời sống của mình đã có cái bông trái của Thánh Linh này ở trong đời sống của chúng ta không. Mà bông trái đầu tiên của Thánh Linh đó là bông trái về gì quý vị? Yêu thương. Chúng ta phải nhớ điều đó. Xin Chúa thấy cho chúng ta được nhớ. Chứ đừng chỉ tìm kiếm ân tứ của Thánh Linh mà thôi. Nhưng mà chúng ta hãy tìm kiếm được những cái bông trái của Thánh Linh được bày tỏ ra trong đời sống chúng ta. Cái bông trái thứ nhì đó là bông trái về sự phục vụ. Một cái người thật sự nghe đạo, hiểu đạo, tin đạo thì có một cái đời sống tự nhiên dấn thân để phục vụ trong hội thánh. Chúng ta thấy luôn luôn lúc nào cũng muốn hầu vị Chúa bằng dưới bất cứ hình thức nào, miễn là dù nhỏ dù lớn đều có thể hầu vị Chúa và phục vụ cho công việc của Chúa. Giống như câu chuyện của bà Gia-phi-rơ sau khi được chữa lành cái bệnh sốt rét đó, thì bà lập tức kinh thánh đó là bà ngồi dậy để bắt tay phục vụ. Đây là cái điều mà xin Chúa nhắc nhở giúp đỡ cho chúng ta. Cái bông trái thứ nhì là bông trái trong sự phục vụ Chúa. Bông trái thứ ba là bông trái trong các việc lành. Hay là chúng ta bông trái trong cái việc chúng ta sống một đời sống hành đạo hay là sống đạo. Mỗi ngày quý ông bà anh chị em có ý thức được rằng Chúa đang sắm sẵn cho chúng ta những việc lành để chúng ta làm theo. Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta những việc lành để chúng ta có thể làm, để làm vinh hiển danh Chúa, để có thể giúp đỡ người khác, để có thể phục vụ người khác. Và nhân đó mà người ta đã biết được đến tình yêu của Chúa, biết được ơn cứu rỗi của Chúa. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, Chúa ơi, ngày hôm nay Chúa cho con thấy được những cái việc nào Chúa cần cho con làm để bày tỏ cái việc lành của Chúa cho những người xung quanh. Xin Chúa cho con có thể thấy rõ mà Chúa đã sắm sẵn những việc lành này để con có thể sẵn sàng trở thành một đồ dùng, một công cụ để giúp đỡ người khác. Việc lành nó có thể là một cú phone chúng ta kêu gọi để một người không có đi nhóm bao lâu nhiêu lâu nay, họ đang ở trong cái tình trạng như thế nào đó, yếu đuối, buồn bã, mà một cú phone của chúng ta Chúa dùng để có thể an ủi, khích lệ họ. Đó là một việc lành chúng ta làm. Một người khó khăn ở chung quanh chúng ta mà Chúa đặt để Chúa cho chúng ta thấy, và Chúa muốn chúng ta bày tỏ cái việc lành. Một người được kết quả cho Chúa là cái hạt giống tốt, được kết quả cho Chúa thì có được các việc lành, làm được, thực hành những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trong đời sống của chúng ta. Và điểm thứ tư, cái kết quả đó là chắc chắn chúng ta biết là đưa dắt được nhiều người được trở lại với Chúa. Đó là cái bông trái thứ tư, đưa dắt được nhiều người được đến với ơn cứu rỗi của Chúa. Và cảm ơn Chúa, ở trong 2 tuần trước đây, chiều hôm nay không có anh Lợi chị Thủy ở đây để tôi có thể khích lệ ở giữa hội thánh. Anh Lợi chị Thủy kỷ niệm 46 năm anniversary. Và quý vị biết anh chị không chỉ celebrate để mừng cái ngày, cái anniversary, cái lễ thành hôn của mình 46 năm. Nhưng mà anh chị có thể dùng cái ngày đó để trở thành một cái buổi thờ phượng ngay trong nhà mình. 50-60 người, bà con, anh em, bạn bè và thân hữu nữa. Tôi khuyến khích hội thánh để làm được điều này. Đây là một cái mô hình rất là tốt để chúng ta có thể nỗ lực ở trong việc truyền bá tin lừng. Thay vì mời người khác đến nhà thờ rất là khó khăn, thì anh chị đã dùng cái cơ hội đó, anniversary của mình, mời các thân hữu, mời bà con, những người chưa tin Chúa đến dự chung vui với cái ngày sinh nhật. Biến cái ngày cái ngày sinh nhật của hôn nhân của anh đó trở thành một cái buổi thờ phượng, trở thành cái buổi truyền giảng. Ồ quý vị, có 5-6 linh hồn tiếp nhận Chúa ngay cái đêm đó quý vị. Khi tôi kêu gọi, 5-6 người đến mở lòng tiếp nhận Chúa. Qua lời chứng của anh Lợi chị Thủy, qua lời chứng của cháu Nam, qua lời chứng của cháu Thảo. Thành ra đây là cái mô hình mà tôi khuyến khích Hội Thánh. Thay vì chỉ celebrate cái ngày sinh nhật của mình, của con cái của mình, hay là ngày anniversary của mình, chúng ta hãy biến nó trở thành một cái nơi để chúng ta có thể thờ phượng Chúa, biến thành một cái chỗ để chúng ta có thể truyền giảng, làm chứng cho nhiều người, đưa dắt được nhiều người đến với Chúa. Và điểm thứ năm cuối cùng, bông trái ở trong đời sống chúng ta được kết quả là tình yêu thương mến anh chị em trong Chúa. Một trong những cái bông trái lớn nhất mà Chúa cứu mỗi đời sống chúng ta là tình yêu thương đã nở rộ và bày tỏ ra trong việc chúng ta yêu mến anh chị em ở trong Chúa với nhau, trong Hội Thánh với nhau. Chứ không còn mang một cái tấm lòng cay đắng hay giận hờn hay hận thù nữa. Tình yêu thương đó nảy nở và khiến chúng ta có thể yêu được những người mà trước đây chúng ta không thể yêu được. Xin Chúa cho chúng ta thấy được những cái bông trái này được bày tỏ ra. Vậy thì tôi xin kết luận ở đây buổi chiều hôm nay để chúng ta trước khi cầu nguyện là nhớ Chúa. Tốt nhất là nhớ lại đời sống tâm linh của mình để sống đẹp lòng Chúa và xứng đáng với ân huệ lớn lao hy sinh của Chúa. Chúng ta nhớ lại là nếu chúng ta ở ba loại đất ở trên đó, là đất đường đi, là đất mà bị không đâm rễ và đất bụi gai đó, thì xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức ăn năn để rồi chúng ta có thể sửa soạn tâm lòng đời sống mình cho công việc của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Có một điều tôi chia sẻ để kết luận tại đây là Hội Thánh Mỹ năm nay đó, trong cái ngày lễ thương khó. Tối đó ông mục sư Jeremiah, ông nói rằng quý vị có thể đến đây sớm decorate, 7:30 quý vị có thể đến đây sớm để trang trí rồi chuẩn bị cho. Tôi hỏi lý do sao? Thì ông nói rằng năm nay lễ thương khó của Hội Thánh chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đi vác thập tự giá, đi ra ngoài public, đi vòng trong quanh khu phố này cùng với một số tín đồ nào tình nguyện theo chúng tôi đi vác thập tự giá chung quanh cái khu này. Tốt, tôi nói rằng họ muốn làm một cái điều gì đó mới, vác thập tự giá đi ra ngoài đường. Nếu quý vị nào cảm thấy được sự thúc giục muốn làm điều đó, tham dự, tôi tin là ông mục sư Mai cùng quý vị để vác thập tự giá. Nhưng mà cái điều là gì? Cái bài học ở đây là qua cái việc này, họ nhớ Chúa, họ dùng cái cơ hội đó để tỉnh thức. Thứ nhất là tôn cao Chúa ở giữa chốn public, chứ họ vác thập tự giá đó trong cái ngày lễ thương khó để nhắc nhở cho cộng đồng, cho những người chung quanh bị quá bận rộn. Họ đang mãi mê ở giữa cuộc đời này, họ nhìn thấy một cái người, đoàn người vác thập tự giá đi ở giữa đường như vậy đó. Họ thực nhớ rằng ngày hôm nay có thể là cái ngày cái lễ thương khó, cái lễ phục sinh sắp tới này, để họ có cơ hội ăn năn nếu là tín đồ, để họ được tôn cao Chúa. Ôi xin Chúa có quý ông bà anh chị em, đó là một cách hình thức để nhắc nhở cho nhiều người được nhớ đến Chúa ở giữa một cái thế giới vật chất bận rộn đời này, để có cơ hội họ ăn năn, họ trở về với Ngài. Tôi xin Chúa chúc phước và ban ơn cho việc làm đó của mục sư Jeremiah và Hội Thánh của Mỹ tại năm nay. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người cũng vậy, nhớ Chúa để chúng ta có thể thật sự nhớ lại những cái điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời của Chúa chiều hôm nay, để chúng ta sửa soạn tấm lòng mình một cách xứng đáng. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Xin mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa. Ở trong thời giờ này chúng ta suy nghĩ để đặt ơn mà